Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Jesus Christ của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, để bắt đầu bước vào thì giờ suy gẫm lời Chúa buổi trưa hôm nay, tôi xin phép được đề nghị mỗi một người trong chúng ta dành ra một phút nhắm mắt lại. Mỗi người trong chúng ta hãy nhớ lại xem lần gần đây nhất chúng ta đã cảm nhận được sự an ủi của Chúa là khi nào? Và Ngài đã an ủi chúng ta bằng cách nào? Xin chúng ta bắt đầu. Kính thưa Hội Thánh, một phút thì không đủ để chúng ta có thể nhớ lại Chúa đã an ủi chúng ta nhiều như thế nào. Nhưng ít nhất thì ai cũng có thể nhớ được là mới hồi nãy, hay hồi sáng này, hay ngày hôm qua, mình đã từng cảm nhận được sự an ủi của Chúa. Nếu có ai đó trong chúng ta nói, ủa, nãy giờ mình đâu có thấy Chúa an ủi mình cái gì đâu. Hay có ai đó nói, ủa, nãy giờ mình ráng nhớ hoài nhưng mình không nhớ được khi nào Chúa đã an ủi mình. Nếu có ai đó nói như vậy thì chắc là trí nhớ của người đó đang gặp trục trặc. Chúng ta hy vọng như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nói mình bước theo Chúa mà lại không nhớ hay không thấy Chúa đang ủi mình nhiều như thế nào thì chứng tỏ là người đó không để ý đến sự an ủi của Chúa. Chứng tỏ là người đó đang sao lãng với tình yêu mình dành cho Chúa. Và chứng tỏ người đó đang hờ hững với tình yêu Chúa dành cho mình. Vậy người đó phải mau mau thiết lập lại mối quan hệ thân mật với Chúa nếu muốn được trưởng thành và kết quả cho Chúa. Khi chúng ta nói mình là cơ đốc nhân, đồng nghĩa với nói rằng mình yêu Chúa và bước đi theo Ngài, thì chúng ta sẽ để tâm trí mình vào Chúa từng giờ từng phút. Không những là để học cách nào sống theo ý muốn của Chúa là đấng mình yêu để làm hài lòng Ngài, nhưng mà còn để quan sát xem, để ý xem cách nào đấng yêu mình đã hành động đối với mình khi Ngài nói Ngài yêu mình. Trong Kinh Thánh sách Jeremy, đoạn 31 câu 3, tiên tri Jeremy đã ghi lại lời Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài. Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu người. Khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng tình yêu thương đời đời của Ngài, thì cho dù chúng ta ở đâu, dù ở bất cứ thời điểm nào, dù trong hoàn cảnh nào, Chúa đều có mặt để bảo vệ, che chở và binh vực cho chúng ta, cho khỏi mọi sự ngờ vực hay sợ hãi ở trong chúng ta. Đó là cách Đức Chúa Trời an ủi chúng ta để cho chúng ta được bình an trong tâm hồn. Dĩ nhiên, với điều kiện là chúng ta phải ở trong Ngài, núp bóng Ngài, nhờ cậy Ngài. Trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 91 câu 4 có viết rằng: Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Ở đây lời Chúa cho chúng ta biết rằng người nào nhờ cậy nơi sự an ủi của Đức Chúa Trời thì lòng người đó sẽ được yên ổn, bình an, giống như sự bình an của một con chim con có được khi nó núp ở dưới cánh của con chim mẹ của nó. Khi Đức Chúa Trời an ủi con cái của Ngài, Ngài không đem con cái của Ngài ra khỏi hoàn cảnh thực tế, nhưng Ngài đến ở cùng với con cái của Ngài trong hoàn cảnh đó, để cho con cái của Ngài biết Ngài không để con cái của Ngài cô đơn hay mồ côi. Lời Chúa viết trong sách Giăng đoạn 14 từ câu 15 đến câu 31 mà chúng ta mới vừa đọc cho thấy Chúa Giêsu cũng đã làm như vậy đối với chúng ta. Ngài hứa rằng Ngài sẽ nài xin Đức Chúa Trời ban một đấng yên ủi khác để ở cùng với các sứ đồ đời đời trong hoàn cảnh họ còn đang sống ở thế gian, ở giữa thế gian. Mà trong lời cầu nguyện của Ngài được ghi cũng trong sách Giăng đoạn 17, Ngài đã xác định điều này: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Chúa Giêsu hứa rằng Ngài sẽ đến cùng với các sứ đồ, Ngài sẽ không để cho họ mồ côi, có nghĩa là Ngài sẽ không để họ bị cô đơn, bối rối. Đúng như lời Ngài hứa, 3 ngày sau khi Ngài hứa điều này, khi Chúa Giêsu sống lại, khi Ngài hiện ra giữa các sứ đồ, thì câu nói đầu tiên Ngài nói đó là bình an cho các ngươi. Và 47 ngày sau đó, thì các sứ đồ được nhận lãnh Đức Thánh Linh ban xuống từ trên trời. Đấng yên ủi khác, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã ban xuống. Tại sao khi nói về Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu lại gọi Ngài là đấng yên ủi khác, mà không nói đơn giản là đấng yên ủi? Đó là vì chính Chúa Giêsu đã là đấng yên ủi thứ nhất ra từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nhân danh Đức Chúa Trời đến với con người, làm đại diện cho Đức Chúa Trời để bày tỏ Đức Chúa Trời ra cho con người biết Đức Chúa Trời là ai. Chúa Giêsu, đấng yên ủi thứ nhất, đã đang ở với các sứ đồ, đã dạy dỗ và đặt để đức tin ở trong họ, bày tỏ cho họ biết Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi Ngài đã trở về với Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ đến ở cùng với các sứ đồ để thay thế cho Đức Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục công việc của đấng yên ủi. Cũng như Chúa Giêsu ra từ Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh cũng ra từ Đức Chúa Trời. Cũng như Chúa Giêsu nhân danh Đức Chúa Trời để đến với con người, thì Đức Thánh Linh cũng nhân danh Chúa Giêsu mà đến với các sứ đồ. Cũng như Đức Chúa Giêsu làm đại diện cho Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Trời, thì nay Đức Thánh Linh cũng làm đại diện cho Chúa Giêsu để làm chứng về Chúa Giêsu. Cũng như Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh cũng đến để làm chứng. Xin lỗi, thì Đức Thánh Linh cũng đến để tiếp tục binh vực cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao Chúa Giêsu gọi Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác, là đấng đến sau Chúa Giêsu để thay thế Ngài, dạy dỗ cho các sứ đồ, binh vực cho họ, an ủi họ và ở cùng với họ đời đời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm mục thứ nhất, nơi cư ngụ của đấng yên ủi. Ở câu 18 viết rằng: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúng ta có thể hiểu rằng sau khi Chúa Giêsu đã sống lại và thăng thiên, Chúa Giêsu đã nài xin Đức Chúa Trời nhân danh Ngài để gửi đến cho các sứ đồ Đức Thánh Linh. Bởi sự đến của Đức Thánh Linh đại diện cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng sẽ hiện diện cùng một lúc với Đức Thánh Linh trong lòng của các sứ đồ. Câu 19 viết tiếp: còn ít lâu thế gian sẽ chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Trong bối cảnh lịch sử lúc đó, sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài không còn hiện diện ra ở nơi công cộng, cho tất cả mọi người nhìn thấy Ngài nữa. Nhưng Ngài chỉ hiện ra với người nào biết Ngài, tin Ngài, yêu Ngài và đi theo Ngài. Điều này nhắc chúng ta là những người có phước thật là có phước, vì trải qua 2000 năm, Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta và mặc khải chính Ngài cho chúng ta, giống như cách Ngài làm với các môn đồ ngày xưa. Và còn hơn thế nữa, lời hứa vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống là một lời an ủi lớn cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đấng sống ở trong chúng ta là Chúa Giêsu. Ngài hiện diện với chúng ta, và nếu Ngài gọi chúng ta qua đời bất cứ lúc nào thì chúng ta sẽ được cùng sống ở trong sự hiện diện của Ngài, trên vương quốc của Ngài, để cùng cai trị với Ngài, hội thánh của Ngài tại trần gian. Câu 20 viết tiếp rằng: Nội ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Còn câu 23 viết: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ điều răn ta. Cha ta sẽ yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Chúng ta có thể hiểu rằng thông qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha đồng đến ngự trong lòng của các sứ đồ, vì Chúa Giêsu dùng từ ngữ chúng ta. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một hiệp lại đang ngự ở trong tâm linh của chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, đấng yên ủi khác. Hãy nhìn vào thân thể thuộc linh của chúng ta, nơi Đức Thánh Linh đang ngự. Đức Chúa Trời vĩ đại, Chúa Tể của cả trời đất đang hiện diện ở trong chúng ta. Và có Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ, nhịn nhục cũng đang hiện diện ở trong chúng ta. Cả ba ngôi của Đức Chúa Trời đều hiện diện ở trong chúng ta. Mỗi buổi sáng khi chúng ta nhìn mình ở trong tấm gương, đó là lúc chúng ta đang nhìn vào trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải cẩn thận trong cách suy nghĩ và trong cách cư xử, cũng như cách chúng ta ăn nói. Nếu chúng ta có vấp phạm hay có làm buồn lòng ai đó, thì trước tiên chúng ta đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta rồi, vì chúng ta đã không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, cho nên chúng ta tự cho phép mình muốn nói gì thì nói, muốn hành động gì thì hành động. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Chúng ta đừng chờ cho tới khi mình cư xử theo sự điều khiển của xác thịt tội lỗi thì chừng đó mới nói rằng: ô, mình đã lỡ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Thật ra, không quan tâm hay quên mất sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta là chúng ta đã làm cho Ngài buồn rồi. Vì điều này chứng tỏ là chúng ta coi thấp sự an ủi của Ngài, coi thấp sự bảo vệ, sự binh vực và sự che chở của Ngài dành cho chúng ta từng giờ, từng phút. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm phần thứ hai của đoạn Kinh Thánh này, công việc của đấng yên ủi. Câu 26 viết: Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi mọi điều ta phán cùng các ngươi. Thứ nhất, công việc của đấng yên ủi đó là dạy dỗ. Chúng ta thấy vì Đức Thánh Linh là đấng yên ủi nên khi Ngài đến ngự ở trong các sứ đồ, Ngài dạy dỗ họ và nhắc họ nhớ lại lời Chúa Giêsu đã từng nói với họ, làm cho họ nhớ lại và hiểu ra được toàn bộ ý nghĩa của sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, hiểu ra được công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được làm trọn trong Chúa Giêsu. Bằng chứng là khi Đức Thánh Linh được ban xuống vào ngày lễ ngũ tuần cho các môn đồ được ghi trong sách Công vụ đoạn 2 mà chúng ta mới vừa đọc trong theo thể đối đáp. Thì Phi-e-rơ vốn là một người không có nhiều học thức lắm, lại là người đứng lên rao giảng một cách giản dị, giải thích một cách logic, rõ ràng, mạnh mẽ và đầy đủ về sự cứu rỗi ban cho bởi Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, bằng cách ông đã kết hợp lại lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước và những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu để kêu gọi mọi người ăn năn. Công việc của Đấng Yên Ủi được Chúa Giê-xu chỉ ra rõ hơn ở đoạn 15 câu 26. Khi nào Đấng Yên Ủi sẽ đến là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn trong đoạn 16 câu 8 ghi rằng khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Và ở đoạn 16 câu 13, Chúa Giê-xu nói tiếp, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Vậy thì công việc thứ nhì của Đấng Yên Ủi đó là làm chứng về Chúa Giê-xu Christ, làm chứng rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel, và làm chứng về sự công bình của Đức Chúa Trời qua việc hoàn thành sự cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu, con Ngài. Chúng ta có thể hiểu, khi Đấng Yên Ủi đến ở với các sứ đồ, Ngài đã dùng những sứ đồ để rao giảng về sự thật, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, và sự thật về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Khi họ rao giảng, họ nói rằng chính họ là người làm chứng. Những lời rao giảng của các sứ đồ ghi trong sách Công vụ cho chúng ta thấy Đấng Yên Ủi hiện diện trong lời của họ, làm chứng cho họ, binh vực nguyên cớ của họ khi họ giảng về sự công bình của Đức Chúa Trời. Nên họ rao giảng một cách chắc chắn, dạn dĩ. Và qua lời làm chứng của họ, Đức Thánh Linh làm cho thế gian nhận biết ba điều. Điều thứ nhất, không tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời là có tội. Điều thứ nhì, chỉ có một điều công bình duy nhất mang đến sự cứu rỗi mà đã được làm trọn nơi Chúa Giê-xu, đó là con Đức Chúa Trời đến để chết thế tội cho nhân loại trên thập tự giá, và Ngài đã sống và đang cai trị với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, cả thế gian đã bị phán xét vì con của Đức Chúa Trời đã đến, đã bày tỏ ra Đức Chúa Trời là ai rồi. Và con Đức Chúa Trời đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi của Ngài rồi. Bây giờ chúng ta xem lại trong câu 16. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Vậy thì công việc thứ ba của Đấng Yên Ủi đó là ở với các sứ đồ đời đời. Điều này là một nguồn an ủi lớn cho chúng ta. Chúng ta có lý do để hát lớn lên rằng chúng ta là những người có phước, rất có phước, vì Đấng Yên Ủi ở cùng với chúng ta đời đời mà thế gian không bao giờ có. Ngài ngự trong chúng ta là Đấng làm chứng về sự thật về Chúa Giê-xu và công việc Chúa Giê-xu đã làm để cứu chúng ta, để giúp cho chúng ta trở nên người làm chứng cho Chúa Giê-xu. Khi chúng ta suy gẫm đến đây thì chúng ta thấy tóm lại là khi chúng ta nói mình là Cơ Đốc nhân thì có nghĩa là chúng ta phải nhận thức hai điều vô cùng vĩ đại và quan trọng hàng đầu. Thứ nhất, chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Điều quan trọng thứ hai, chúng ta có một sứ mệnh, đó là làm chứng về sự hiện diện của Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta. Hai điều này có liên quan đến mục đích vì sao Đức Chúa Trời ban Đấng Yên Ủi của Ngài cho các sứ đồ năm xưa, cũng như cho toàn thể các cơ đốc nhân, trong đó có chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần thứ ba, mục đích của sự hiện diện của đấng yên ủi. Câu 28 viết: các ngươi nghe ta nói rằng ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Trong bối cảnh lịch sử của đoạn kinh thánh này, các sứ đồ đang bị bối rối và buồn thảm kinh khủng, vì họ chẳng hiểu tại sao Chúa Giêsu nói Ngài đi rồi Ngài trở lại. Nhưng Chúa Giêsu biết họ đang sợ bị chia ly với Ngài. Họ sợ bị bỏ lại cô đơn một mình, không có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định với họ rằng việc Ngài trở về cùng với Đức Chúa Trời là một điều vui mừng. Chúa muốn các môn đồ hiểu rằng sự chia tay vào lúc này đúng là thật là đau thương, vì chính Chúa Giêsu cũng cảm nhận cho Ngài sự lưu luyến khi phải chia tay về phần thể xác với các sứ đồ. Nhưng vì mục đích của Chúa Giêsu là vâng lời Đức Chúa Trời, đi trọn con đường lên thập tự giá, mở ra cho nhân loại con đường dẫn đến sự cứu rỗi, nên Ngài xem việc Ngài phải chịu chết rồi sống lại và trở về với Đức Chúa Trời là điều vui mừng trọn vẹn. Vui mừng vì khi Chúa Giêsu trở về với Đức Chúa Trời trong sự đắc thắng, Ngài biết Ngài sẽ cùng với Đức Chúa Trời ở trên trời trị vì vương quốc mới của Ngài. Đó là một vương quốc được trị vì trong sự bình an vĩnh viễn. Vương quốc đó chính là hội thánh của Ngài, trong đó có mỗi một chúng ta. Điều buồn bã trước mắt của các sứ đồ là có thật, nhưng Chúa Giêsu hứa sẽ ban cho họ đấng yên ủi sau khi Ngài đã ra đi. Chúa Giêsu nói tiếp ở đoạn 16 câu 7: ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Chúng ta có thể hiểu sự hiện diện của đấng yên ủi trong các sứ đồ là sự hiện diện của sự bình an. Khi đấng yên ủi đến ở cùng với các sứ đồ, Ngài đổi sự buồn thảm ra thành sự vui mừng. Ngài đổi sự sợ hãi ra thành sự vững lòng. Ngài đổi sự bất an ra thành sự bình an. Mục đích là để làm gì? Đó là để các sứ đồ cùng chung vui với Chúa Giêsu về sự đắc thắng của Ngài, cùng chung vui về sự cứu rỗi đã được làm trọn trong Ngài, và cùng chung vui về sự cai trị vinh hiển của Ngài. Khi Chúa Giêsu nói câu nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, xin chúng ta đừng hiểu lầm là Chúa đang đặt điều kiện nếu thì với các môn đồ. Nhưng ở đây Ngài đang nói đến điều chắc chắn. Chúng ta có thể hiểu câu này là bởi vì các ngươi yêu mến ta thì chắc chắn các ngươi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi đã được làm trọn nơi ta. Nhờ Chúa Giêsu hoàn thành công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời giao cho trên thập tự giá, cho nên nhân sự hiện diện của Đức Thánh Linh được ban ra, Đức Chúa Trời đã đến ở với những kẻ Ngài yêu mãi mãi. Sự bình an giữa những người Ngài yêu, Ngài lựa chọn được thiết lập với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể hiểu sự hiện diện của đấng yên ủi, đó là sự hiện diện của sự bình an của Đức Chúa Trời. Chúng ta lại thêm một lần nữa có lý do để lớn tiếng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta thật là có phước, rất có phước, vì giữa thế gian đầy thăng trầm, giữa một cuộc sống đầy dẫy những nỗi buồn, sự lo lắng và nước mắt, cũng như có sự chia ly rất buồn thảm, chúng ta có sự bình an của Đức Chúa Trời ở cùng. Có sự bình an của Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bảo đảm chắc chắn về sự sống đời đời. Đó là lý do duy nhất tại sao chúng ta vui mừng. Trong đoạn kinh thánh này, Chúa Giêsu bày tỏ việc Ngài không muốn nỗi buồn của sự chia tay tạm thời làm cho các sứ đồ bị bất an, đến nỗi họ không thể chia vui với Ngài về việc Ngài trở về với Đức Chúa Trời. Quả thật vậy, chỉ 3 ngày sau, với lời chào bình an cho các ngươi của Chúa Giêsu ở giữa các sứ đồ, mọi sự đều thay đổi. Rồi khi đấng yên ủi được ban xuống 47 ngày sau đó, thì đối với các sứ đồ, mọi sự lo âu, sợ hãi, sợ chết chỉ là những điều đúng là nó hiện hữu trong cuộc sống. Nhưng những điều này không thể cản trở họ đứng lên làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Những điều này không thể cản trở họ ca hát, rao giảng và sống tích cực cho Chúa Giêsu. Lý do đơn giản, vì họ có sự hiện diện của đấng yên ủi, họ có sự bình an. Còn chúng ta, hồi nãy chúng ta hát, thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt nó ra khỏi tâm tôi. Nhưng khi đối diện với cuộc sống, ôi sao mà có nhiều rắc rối quá, có nhiều nỗi sợ quá, có nhiều nỗi lo quá, có nhiều nan đề quá, rồi lại buồn nữa, hết người này đi rồi người kia lại đi. Đến nỗi đôi khi chúng ta quên mất là Đức Thánh Linh, sự bình an, sự vui mừng của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta từng giờ từng phút. Rồi mặt chúng ta xỉu xuống, cười không nổi, hát cũng không nổi. Chúng ta hãy nhớ, khi mỗi ngày chúng ta nhìn chính mình trong gương, chúng ta hãy tìm kiếm sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đấng yên ủi, Đức Thánh Linh đang hiện diện trên gương mặt của mỗi một chúng ta, để chúng ta tự nhắc rằng chúng ta luôn có sự an ủi của Chúa ở cùng từng giờ từng phút. Sự an ủi của Chúa chỉ dành cho những người đã thuộc về Chúa, tức là cho những người được Chúa yêu và những người đó yêu Ngài, gìn giữ điều răn của Ngài. Càng dám bước đi theo sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm và thấy được nhiều hơn và nhiều hơn sự an ủi của Chúa mỗi ngày. Đến nỗi miệng chúng ta còn chưa kịp nói ra lời cầu xin Chúa an ủi chúng ta, thì chúng ta đã tuôn ra đầy những lời ngợi khen và cảm tạ Chúa ngay từ lúc sáng sớm cho đến khi đi ngủ. Vì thấy rằng sự an ủi của Chúa luôn hiện diện đúng lúc chúng ta đang cảm thấy bất an, sợ hãi hay lo lắng, cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, cảm thấy buồn hay cảm thấy xuống tinh thần. Cầu xin Chúa nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, chúng ta có đấng yên ủi ở cùng với chúng ta. Đấng yên ủi, khi Ngài đến, Ngài không mang chúng ta ra khỏi rắc rối, nhưng Ngài bước vào trong sự rắc rối cùng với chúng ta để an ủi chúng ta. Đấng yên ủi không trả lại cho chúng ta người thân bị mất, nhưng Ngài cầm khăn lau nước mắt cho chúng ta. Đấng yên ủi không giúp cho chúng ta ăn no, nhưng Ngài giúp chúng ta hát được khi bụng chúng ta đang đói. Đấng yên ủi không đến để dẹp tan cơn bão trong cuộc đời của chúng ta, nhưng Ngài bước vào trong cơn bão đó, Ngài nắm tay chúng ta và hướng dẫn chúng ta lèo lái cuộc đời của mình. Ngài hiện diện trong cuộc đời của chúng ta nhằm mục đích an ủi chúng ta, để ban cho chúng ta sự bình an. Bình an trong nghịch cảnh, bình an trong mọi hoàn cảnh. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời dựa vào sự cứu rỗi của Ngài, dựa vào sự sống đời đời, dựa vào sự hiện diện có thật của Ngài, để đem chúng ta về với Ngài bất cứ lúc nào. Vì vậy, dù trong cuộc sống có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta hãy nhớ đừng để những điều đó làm cản trở sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, đấng yên ủi khác đang sống trong lòng của chúng ta. Amen.